Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là mỗi người chúng ta đều có từ trường. Mình tạm gọi nôm na là cái vẻ ngoài. Tự nhiên mình nhìn thấy cái người đó, sao nó thân thiện, nó gần gũi. Tuy rằng là chưa gặp lần nào. Và có người thì ta gặp, ta cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó làm cho ta cảm thấy khó chịu. Như cảm thấy như bị ngộp ngộp vậy, không gần gũi được. Thì đó là từ trường. Hay mình bước vô một cái hoàn cảnh nào mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng thư thái, còn một hoàn cảnh nào đó mà mình bước vào mình cảm thấy sởn da gà, thì đó là cái từ trường. Thế gian ta cũng có nghe câu là đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Đồng nghĩa là cùng chung cái sở thích thì tự nhiên tìm nhau. Không cùng chung sở thích thì không thể gần nhau, không thể tìm nhau được. Vậy cho nên chúng ta nói, muốn biết người đó như thế nào thì xem bạn bè của người đó. Người đó là người thiện, người đó tâm tốt lành, thì chắc chắn những người bạn bè của họ là những người tốt lành. những người thiện. Còn nếu những người bạn của họ mà là những người ác, những người đầy những cái tâm, có những cái giả tâm, thì chắc chắn bạn bè có như của họ là những người tâm bất thiện, có giả tâm, chính chắc chắn là những người đó họ cũng có giả tâm, tâm của họ không thuần tịnh thuần thiện. Vậy thì mình muốn tương ứng được với Phật Bồ Tát, tương ứng với các bậc thánh hiền, thì tâm của mình phải thuần tịnh thuần thiện. Mình muốn gần Phật Bồ Tát, gần thánh hiền mà tâm của mình đầy đủ gì, đầy những cái giả tâm, những cái tâm gọi là tâm không thật, thì làm sao mà tương ứng được với Phật Bồ Tát. Nếu tâm ta xấu, tâm ta đầy những cái giả tâm, thì chỉ có tương ứng được với yêu ma quỷ quái, chứ không thể tương ứng được với Phật. Như bản thân tôi từ lúc nhỏ được sống với bà nội, bà nội ăn chay trường, ông ngoại, bà ngoại ăn chay trường. Từ nhỏ là được bà nội dẫn đi núi, đi chùa. Cho nên nó đã tâm rất là thiện. Cũng có làm sai, nhưng mà những khi làm sai thì trong tâm nó hối hận, rất là hối hận. Có thể nói là trong cuộc sống ở thế gian chưa gặp một ai để mà lấy tiền. Hay mà nói trong tình cảm thì gần như là trước đó gần như chưa biết quen một ai đó để mà yêu đương nhùng nhằn rồi lại thôi là yêu đương rồi lại thôi, không có. Chính nhờ cái tâm đó mà cho dù là hòa thượng ở xa xôi, ở phương trời nào, thế mà cái duyên nó dẫn cho mình đi rồi mình lại đến một cái đạo tràng ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì gặp được cái nguyên một cái thùng kinh thật to, rồi gặp được đĩa hòa thượng để nghe hòa thượng vậy, đem về để nghe giảng. Thì các vị thấy không, đó là một cái nhân duyên mà mình tưởng chừng như là nó rất là lạ, nhưng mà đâu âu nó cũng có một cái có nhân có duyên một cách rõ ràng, không phải đơn không đâu. Tâm mình phải thuần tịnh thuần thiện. Còn những người mà tôi thấy những cái nhân duyên mà cực kỳ đặc biệt luôn, có những người mà cho dù ở một phương trời nào đó, thế mà họ cũng có duyên là được gặp được, nghe được Pháp Hòa Thượng. Những người mà nó xa, thật là xa chứ phải rồi. Mà rồi những người bày tỏ cái tâm, cái gọi là cái cảm xúc của mình khi được nghe Pháp, nghe của Hòa Thượng, mình tưởng là họ là một cái bậc tri thức gì đâu. Những người dốt không? Những người ở cái vùng sâu, vùng xa, thậm chí có một người kỳ đó mà bày tỏ với tôi, nói chuyện, họ là người họ, bản thân họ là người mù, thế mà họ cũng có duyên nghe Pháp, được nghe Pháp Hòa Thượng. Nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tôi dịch đó, đã nghe một cách không biết gọi là nghe nhiều lần đó. Tại vì thời gian không quá nhiều mà. Cho nên mình nghĩ, đừng nghĩ rằng sao mình kém duyên quá, mình không có đủ cái phước đức nhân duyên để mình gặp được thầy lành bạn tốt. Ở thế gian mà tôi nghe ta nói, sao mà thạch sanh đâu mất hết rồi, bây giờ sao toàn là Lý Thông vậy? Thật á, chính mình là Lý Thông, Cho nên mình sẽ chiêu dụ những lý thông nó đến. Chứ nếu mình là thạch sanh thì làm sao mà có gặp được lý thông. Như những nơi mà họ bày ra cái chỗ để mà được gọi là nói thiên hạ rằng họ là nơi để mà làm từ thiện, cái nơi mà để mà họ bảo trợ xã hội. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cái cách để mà họ trục lợi, mình nghe được mình không thể nào chịu được cái tâm cảnh của họ. Và thậm chí họ còn muốn, họ tưởng mình cũng như họ vậy đó, họ muốn kéo mình vào cái tâm cảnh của họ. Chỉ cần tôi nghe nói một lời nói nó hơi lệch hướng một cái, tôi cắt điện thoại luôn, loại luôn những cái số điện thoại đó ra luôn. Rõ ràng khi mà họ đã cái tâm dụ lợi rồi, mà họ đưa ra một cái bài cái lợi trước mắt cho mình, mình nghe mà mình không có phản tỉnh thì coi như là ta gọi là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Vừa nghe tới một thì tôi thấy cái người này không phải là người tốt rồi, cắt ngay. Thậm chí cắt không mà còn đẩy cái số điện thoại đó ra ngoài luôn. Gọi là gì? Tuyệt giao. Nhà Phật nói mà, bạn lành thì nương cậy, mà nếu thầy tà thì phải tránh xa. Bạn không lành, thầy không tốt thì không gần gũi. Cho nên có nhiều người gặp nhiều những cái họ gặp bà thầy tà bạn ác rồi, tại sao mà mình kém phước thế, tại sao mình như vậy, chẳng qua là cho tâm cảnh của mình hết. Cho nên mình phát ra là cái tâm gì? Hoàn toàn là cái tâm vô cầu vô lợi, chỉ là cái tâm làm sao nghĩ đến lợi ích được chúng sanh. Đôi khi mình thấy họ quở mắng, họ quát mắng nữa kìa, nhưng mà cái quát mắng đó là vì từ bi mà quát mắng, chứ không phải là ghét bỏ mà quát mắng. Khi họ đưa ra cái sự trừng phạt, nhưng mà cái trừng phạt đó thì cũng xem coi trong khoảng thời gian trừng phạt đó họ có thành tâm thành ý cải đổi hay không. Nếu họ thành tâm, họ thành tâm thành ý cải đổi thì cơ hội vẫn còn đó chứ phía trước cho họ, chứ không phải là mất hẳn. Cho nên mọi người phải nhớ một câu là chí thành nhất định là cảm thông. Mình chí thành thì nhất định cảm thông, trên được cảm thông được Phật Bồ Tát, dưới thì cảm thông được Long Thiên Hộ Pháp, dưới thì cảm thông được quỷ thần, rồi tới cảm thông cả tất cả những người hiền xung quanh chúng ta, những người có tâm lương thiện. Cho nên do cái tâm của mình mà chiêu cảm đến những cái gặp phải trong cuộc đời này đều là do cái tâm của mình mà chiêu cảm. Đó chính là cái đạo lý của cảm ứng mà. Rồi Tổ Ấn Quang mới dạy đó: kiền thành tự khả chuyển phàm tâm, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Quan trọng là cái tâm mình có chí thành chí kính hay không. tâm mình chỉ thành chí kính. Thì mình chuyển được cái tâm phàm phu của mình, mình sẽ chiêu cảm được Phật Bồ Tát, được Thánh Hiền, được Thầy tốt bạn lành. Cho nên tất cả là do mình hết. Có một lần, đến bây giờ tôi cũng cảm thấy áy náy. Vì tất cả những người mà tôi coi giống như người thân, tạm gọi là như người thân, chứ thật ra trong tâm tôi cái chữ tình thân nó, nó không phải là tình thân ở trong một gia đình. Tôi theo dõi, quan tâm các thầy cô còn hơn những đứa con của tôi. Thì có một lần có một người đó, tôi khuyên họ hãy cẩn thận, vì chung quanh của anh là những người đi gạt người ta không. Cho nên việc gì làm mà bỏ ra một vài ngàn thì không sao, nhưng mà những việc gì mà đến mấy trăm ngàn thì phải hết sức cẩn thận, vì nó sẽ phiền não đấy. Nhưng mà cái lời khuyên của mình họ lại hiểu sai, không biết họ nghĩ mình danh tị hay sao, và từ đó tuyệt giao. Tuyệt giao với mình. Nhưng không sao cả, lời nói chân thành, lời nói của một cái sự mình xét thấy tâm của mình rất chân thành là được. Mình khuyên tận cái đáy tới lòng của mình là mình khuyên, đó là lời khuyên chân thật. Rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra. Cho nên chung quanh ta mà những ai đến với mình đó, mình hãy xem lại, tại sao mình gặp nhiều người xấu vậy, thì mình biết rằng trong tâm mình nó vẫn còn như vậy, rồi cũng còn cái xấu đó. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó còn ở trong ta, nó cũng phát tác ra, nhưng nó không phát tác ra một cách trực diện, mà nó phát khác, nó phát tác ra ở một cái hình thái khác. Mình thấy như cái tâm Hòa Thượng dạy chúng ta đó. Hòa Thượng nói người ta giành thì mình nhường, người ta tranh thì mình rút lui, rồi người ta giành nữa thì sao, người ta tranh nữa thì sao, thì nhường nữa. Mà nếu người ta giành, người ta tránh nữa thì sao? Thì tiếp tục nhường. Dĩ nhiên là cái việc làm đó trong tâm ta rất tường tận, chứ không phải là một kẻ ngùng, kẻ là mơ mơ hồ hồ, không biết. Mình bị lừa mình không biết thì đó là khác rồi. Mình bị lừa nhưng mình rất là tường tận. Cho nên những người trước đây mà nói với tôi là hồi trước con dạy như vậy đó, con sao sao đó với thầy đó, tôi nói tôi biết hết rồi, chứ không biết đâu. Không biết rõ luôn ở đó. Tại vì sao? Tâm mình nó rộng, tâm mình không có cái tâm đó, cho nên họ có cái tâm đó với mình thì mình nhận ra nghe. Chứ có gì đâu, họ không thật với mình, nhưng mình hoàn toàn thật với họ. Hôm nay họ mà hợp mình, họ cũng không thật. Có gì giả giả đó không thật, nhưng mà mình cũng thật với họ. Ngày nay, ngày sau, tuần này, tuần sau, tháng này, tháng sau, năm này, năm sau, đều là một mảng chân thành. Thì tất cả những cái gì không thật của họ, nó gọi là nó hiện nguyên hình, nó hiện ở trong tâm ta. Cho nên Hòa Thượng vậy, mình quan trọng là mình phát ra cái tâm gì. Nếu tâm chúng ta là một mảng chân thành, thì thì chắc chắn những cái gì nó không thật chúng ta, trước ta chúng ta, nó lần lần rồi nó cũng sẽ bị chỉnh sửa là phải thật. Người nào không chỉnh sửa được, không thật được thì họ tự động họ sẽ rời đi. Có thể nói là gì? Từ trường của mình sẽ lấn át đi cái từ trường của họ. Họ không thể nào chịu nổi ở trong cái từ trường của mình. Cái điều này chắc mọi người cũng có kinh nghiệm đấy. Mình gặp người nào mà họ thị phi quá trời, họ nói chuyện một cái bằng mình. Một chút xíu mình cảm nhận thấy mình chịu không nổi rồi, thôi mình tự động mình tránh đi chỗ khác. Họ phát ra cái từ trường mà nó thị phi, nhân ngã, tốt xấu, thành bại, hơn thua, thiện ác, hồi họ. Tại tí xíu chúng ta tự bỏ đi, không thể ngồi lâu được. Hòa thượng nói, tâm người thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh không có giới hạn. Tâm thanh tịnh là bình đẳng cùng với tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương. Cái năng lực mà cảm ứng đó là vô cùng mạnh mẽ. Cái chỗ này mọi người nếu mà có, cũng có người sẽ có kinh nghiệm đấy. Người xưa cũng có câu là gì? Tâm thành sở chí, kim thạch vi khai. Với một người mà thành tâm thành ý, với cái một thành tâm thành ý thì có người đó là gì? Tâm thanh tịnh. Thì vàng đá cũng cảm động. Ý đó là khoáng sản đó, vô tri vô giác nó còn cảm động, chứ đừng nói là con người. Cái vật vô tri mà nó còn cảm động. Thì năng lực đó cảm ứng đến mười phương chư Phật là chuyện, không phải là chuyện mơ hồ đâu. Tại sao tâm chúng ta, tại sao ta không cảm được chư Phật Bồ Tát, không cảm được thánh hiền nhân, mà ta cảm đến toàn là những yêu ma quỷ quái? Và thử nói, ma mà gì? Mà có thể chiêu chọc được bạn là vì tâm của bạn là ma, tâm của bạn có tâm ma. Cho nên bạn mới bị chiêu chọc. Còn tâm của mình là tâm chánh đại quang minh thì không có con ma nào mà đến phá được hết. Đến rồi là đến chiêu nung hí lộng được, đùa giỡn không có. Tại vì sao? Họ không dám làm như vậy. Các đạo tràng khác chúng ta thấy đó, khi họ tổ chức tu tập, tổ chức pháp hội, ma nó nhập lên rần rần. Còn chúng ta thấy bao nhiêu lần hòa chính, những cái pháp hội mà hòa thượng tổ chức, không phải hòa thượng tổ chức, mà người ta tổ chức, người ta mời hòa thượng đến, hay người ta tổ chức, ta mời thầy pháp đạo đến, có con ma nào xuất hiện đâu. Vậy mình nói đạo tràng đã không có linh. Đạo tràng mà mới vừa cúng xong, mới vừa mới cúng chưa xong nữa, là thôi, nó lên nó ở ngáp, nó khóc lóc thôi. Chính tôi đã chứng kiến một cái đạo tràng. Tôi đến một lần, hai lần, tôi thấy không ổn rồi. Mấy trăm người nhập lên nỗi nguyên thiên ở ngáp khóc lóc. Đạo tràng thanh tịnh nào mà như vậy? Trước Phật Bồ Tát, trước thánh hiền như vậy, trước bao nhiêu người mà yêu ma quỷ quái nó lộng hành vậy đó thì không phải là đạo tràng chánh pháp rồi. Vậy mà cái người mơ mơ hồ hồ đó, trời ơi linh nghiệm lắm, đạo tràng nó thù thắng lắm. Hỏi thù thắng cái gì? Mà nó lên nó quá nhiều, nó khóc lóc sùm, trời đất ơi. Cũng nó khen đó chứ. Thôi thôi, làm Phật sự mà không Phật Bồ Tát khen mà ma khen mà mừng. Những đạo tràng mà có hòa thượng đến hay là có thầy pháp đạo đến, chưa bao giờ có cái hiện tượng đó. Những pháp hội niệm Phật, những cái pháp hội cầu siêu quốc thế, cầu quốc thế dân an, rất là làm uy nghi lẫm liệt. Mà có con ma nào mà dám lên mà hó hé đâu. Nên tâm ma mới chiêu dụ ma nó đến. Còn tâm thuần tịnh thuần thiện thì làm gì có những cái hiện tượng mà kỳ kỳ quái quái đó, không có. Và thường nói loại sự việc này khoa học hiện đại gọi, khoa học hiện đại cũng chứng minh. Phật pháp chúng ta gọi là cảm ứng, khoa học hiện đại gọi là từ trường. Mọi chúng ta đều có từ trường. Công năng của từ trường, của năng lực đó lớn hay nhỏ đều là khác nhau. Nhưng quan trọng là cái tâm của mình nó thanh tịnh, thấp hay cao, cho nên nó khác nhau. Và thường nó có nhiều người đến pháp hội tu, họ cũng đem máy chụp hình họ chụp. Có những họ chụp ra những cái tấm hình, có những cái ở trên tấm hình có những cái hình tượng, những vị thần, họ cảm thấy lạ quá, họ đem họ khoe, đến khoe với hòa thượng. Chắc họ nghĩ rằng nghe khoe với hòa thượng thì hòa thượng chắc vui lắm, lấy cái đó để mình phổ biến với mọi người, đây đạo tràng này nó có những cái cảm ứng thế này. Khi đưa hòa thượng đem xé bỏ đốt đi, đừng có mê hoặc người ta. Những cái hiện tượng lạ là những cái việc có thể có, nhưng mà nó không có liên quan gì đến cái chuyện tu tập chuyển đổi tâm niệm của chúng ta hết. Cái chỗ này là quan trọng lắm đấy nghe. Chúng ta dễ bị mê hoặc vào những cái hiện tượng lạ. Và thường nó không liên quan gì đến cái sự tu tập của chúng ta, liên quan đến cái sự chuyển đổi tâm phàm của chúng ta. Chúng ta làm sao phải chuyển đổi được cái tâm phàm phu này của chúng ta, đó là mới quan trọng. Còn những dị tượng khác thường đó không giúp gì cho ta cả. Làm sao mà đổi được cái tâm tự tư tự lợi thành một cái tâm hoàn toàn lợi ích chúng sanh, buông xả lợi ích chúng sanh. Tất cả những việc làm của chúng ta nó không phải là vì danh vọng lợi dưỡng mà làm. Đó mới là quan trọng. Ta phải tan nhạt hết tất cả những cái thứ mà năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó phải ít đi thật nhiều. Thì đó mới là, đó mới là hiện tượng khác thường đó, mà ta cần phải phải bận tâm thôi. Trước nay ta tham quá, sao bây giờ mình không tham nữa vậy? Thì đó mới là hiện tượng khác thường đó. À. Trước đây cũng có một người, anh đến nói với tôi, anh nói chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, chỗ nọ thế nọ. Mình biết rồi, anh sao mình không tin, anh còn khẳng định vài lần nữa cho mình, con thật sự là con thấy vậy đó chứ không phải không có luôn đó thầy. Tôi biết rồi, thứ nhất tại sao họ thấy như vậy, tại vì tâm của họ nó lao chao lắm. Mà mình biết cái con người đó, cái tâm nó lao chao, tâm ma, cho nên nó mới gặp ma. Tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, bao giờ, có bao giờ mà thấy một chút dị thường nào đó? Không có. Hay lúc ở cái nhà hiện nay mấy đứa nhỏ nó đang ở, hàng xóm hỏi, mình đi, mình tạo mối thân thiện, mình tặng quà, tặng nón, bảo hiểm, mình tặng, mình kết thân với họ, tặng một lần, tặng hai lần, tặng ba lần, tặng tiếp mà họ nói, ủa, tặng hoài được hoài hả thầy, xin hoài được hoài thôi. Thì quan trọng là cô muốn xin nữa thì cho chứ có sao đâu. Một hôm thân quá họ mới nói, thầy ở đó mà thầy có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì? Con nói cho thầy biết nghe, nhà của thầy ở là ổ ma. Bà dùng cái từ là ổ ma chứ. À gì hả? Tôi biết. Bà trận mắt tôi mới nói, ủa? Sao bà thấy mình rất là bình thường, không có cái gì đó, nó tỏ ra là sợ chứ người khác mà nghe thật khiếp rồi đúng không? Mà mình còn nói, tôi biết rồi, mình nói gì một cái hết sức bình thường vậy. Có gì bà ngạc nhiên mà nhìn mình, ủa? Mình còn khẳng định là tôi biết rồi, mà nói hết sức bình thường, không ngạc nhiên, sao vậy? Ma là họ thấy chứ tôi có thấy bao giờ đâu. Mấy đứa nhỏ nó ở đó cũng có thấy gì đâu. không có thấy gì cả. Họ tưởng rằng chắc họ thông báo cái gọi là cái hung tin đó, chắc là mình cũng sẽ, họ tưởng làm những cái bí mật đó trước đây là không ai nói, không ai nói, cho nên là thật ra cái nhà đó, đó trước đó họ cất, họ sửa nghiêm túc rồi mà học 3 năm rồi chưa bán được. Nhà nó xây sửa lên xong rồi sơn phết mới xong rồi, đến lúc mà nó xuống màu rồi mà chẳng ai mua là tiếp tục sơn phết lại. Bán không được cho ai hết trơn, thôi kêu thầy đến bán cho thầy. Tưởng là cái bí mật đó mình không biết. Ai ngờ đâu mình biết trước hết. Khi mình dọn về, mình đã chiêu đãi họ 7 ngày, 7 ngày liên tục. Ngày nào cũng cúng bài đầy bàn để mà mời mọi người cùng ăn cho vui. Đấy, thế đó. Đây, tôi sắp về đây ở nha. Thấy tôi ở thế giới của tôi, mọi người nếu có mấy gì ở thế giới của các vị. Tôi tu theo cái tôn giáo của tôi, nếu mấy gì ở một cái tôn giáo khác, mấy gì tu theo tôn giáo của mấy gì. Tôi hoan nghênh các vị ở đây. Tôi làm 7 ngày như vậy chứ không phải là làm 1 ngày đâu, 7 ngày. Tại vì tôi biết cái nhà đó trước đây là cái người Hồi giáo họ ở. Thì mình biết rồi. Thì những cái chúng sanh mà khác tôn giáo đó họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. À, cho nên mình đến mình sẽ giao kèo trước hết. Đấy. Tôi không biết, tôi không có lựa chọn. Người ta lựa chọn sẵn rồi, người ta mời tôi đến về đây tôi ở. Cho nên là tôi không hề rõ ràng mấy gì biết là tôi đâu có đến để xem nhà đâu. Tôi đâu có lựa chọn gì đâu. Người ta mua sẵn rồi, xong rồi tôi đến tôi ở thôi. À, người ta xách xe, người ta chở đồ đến đây nè. Rõ ràng mọi người biết đúng không? là tôi về là tôi ở, chứ tôi cũng không có đến một... đến để xem, để dọn, để chọn, để lựa gì hết. Thì đó rõ ràng là, cho nên là hôm nay chúng ta cùng có duyên ở với nhau thì thôi, nếu có các vị ở thế giới các vị, tôi ở thế giới của tôi tu theo cái tôn giáo của tôi, các vị tu theo tôn giáo các vị, chúng ta hòa thuận cùng nhau ở chung vui vẻ. À, không thấy cái gì hết, chả có chướng ngại gì hết. Đến nỗi hai đứa bé nó ở giờ, có khi con bé nhỏ nó ở một mình đó, mà nó rất là an ổn, chưa bao giờ nó có một chút dị tượng nào hết, không có. Mà trong khi hàng xóm thôi, nhà của thầy là ổ má. Nhà của thầy là ổ má. Chỗ này mình mới hiểu được rằng quan trọng là tâm người thanh tịnh, chân thật có tu, người mà chân thật có tu trì thì năng lượng của cái từ trường của họ rất là mạnh. Còn nếu như họ nhiều vọng niệm, nhiều tạp niệm, nhiều phiền não thì từ trường của họ không có. Cho nên chúng ta thấy tâm người thanh tịnh, trong tâm chỉ chân thật vì người mà lo nghĩ thì nó khác. Nói đến đây tôi có một chút cảm xúc về cái nhà ở Sài Gòn. Từ khi về những cái nhà đó là chuyên tâm dịch kinh, và ngày ngày chỉ gần như là tích bao nhiêu là đồ vật để chi? Để đi cho nón bảo hiểm A-di-đà Phật, chất coi như là hết đợt này sang đợt khác. Nón A-di-đà chất kêu bằng chất, thậm chí mà súng nhau mà xỏ chuỗi, xỏ chẳng hạt đó, để đi cho cứ liên tục, chứ không phải là chứa vô, không phải là chứa tiền vô, chứa vật chất vô, không có. Cho nên là chúng sanh ở tầng không gian khác họ ở với mình họ cảm thấy lạ. Họ thấy lạ chứ, họ thấy lạ chứ. Cho nên hòa thượng nói bạn sống mà quỷ thần nó còn đùa giỡn với bạn được đó, thì biết biết bạn tu hành đạo lực ở đâu rồi. À, cái chỗ này mình nghe hòa thượng nói bạn tu hành mà ma nó còn xem thường bạn nữa thì biết là bạn tâm của bạn tu nó không đúng rồi. Hoàn cảnh của chúng ta, nơi chúng ta ở, nếu như là cái đạo tràng này là từ trường của chánh pháp thì chắc chắn những cái gọi là dị thường đó, hay những hiện tượng gọi là ma quái đó, không có. Và thử nói có một số nơi khi bạn vừa bước vào bạn cảm thấy sao mà nó âm mưu, cái hoàn cảnh rất là làm cho mình sợ, mình rất sợ. Thì đó là nguyên nhân gì vậy? Vì ở nơi đó cái từ trường không tốt, nó quá nhiều. Mà tự nhiên có người ta mà cảm thấy nó, mình thấy mình gợn người mà cảm thấy sợ đó, thì đó là từ trường, không phải là từ trường thiện. Từ trường thiện lúc nào cũng có người ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy gần gũi, cảm thấy mát mẻ. Cái chỗ này mọi người phải đặc biệt chú ý đấy. Và thử nói là từ trường thiện thì ta cảm thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Còn từ trường mình bước vào mình cảm thấy sao nó âm u, nó rợn người đó, thì đó là từ trường, không phải là từ trường thiện. Và thầy nói hoàn cảnh nơi ở của chúng ta đều có từ trường. Nếu như chính mình có chân thật tu hành vậy thì cái từ trường đó nó sẽ rất là mạnh mẽ. Cảm thọ nhận nó hoàn toàn khác. Và thử nói nếu như một người mà hoàn toàn trước đây không hề biết Phật pháp, không hề tu hành, nhưng mà họ bước vào chỗ mình ở, họ sẽ cảm thấy khác thường liền. Sao nó có hoàn cảnh này nó khác gì ta? Mỗi lần, có mấy lần khi mà người ta nghe điện thoại của mình thì tự nhiên người ta bật tiếng, người ta nói, người ta gọi mình bằng thầy. Cái mình ngạc nhiên, mình nói ủa sao biết tôi là thầy? Cái giọng nói này giống mấy ông thầy lắm chứ không có giống người thường. Không phải một lần đâu, mấy lần như vậy. Mình nói chuyện là họ nói chuyện một lúc, sau khi xưng hô thì họ lại kêu bằng thầy. Đó, ủa lại vậy? Người này đâu có quen biết gì đâu mà sao kêu mình bằng thầy. Mình mới hỏi, ủa sao tự nhiên, sao biết tôi là thầy mà kêu thầy? Nó nói thì cái giọng nói nó không giống người thường. Hay người mà người họ hay buôn bán trao đổi giao hàng mà, cho nên là họ nghe cái âm thanh thường xuyên họ biết. Cho nên người mà cho dù là không có tu hành gì hết, họ bước vào nơi ở của mình, họ cảm nhận có một cái gì đó nó khác khác. Dĩ nhiên là nơi đạo tràng mà có thật tu, cái khác khác nó không phải là khác khác dị thường, cảm thấy nó lạnh người, mà cảm thấy sao nó ấm cúng. Họ cũng sẽ cảm thấy có cảm nhận rất là đặc biệt. Và thường nói đây là bởi vì nơi đó có cái từ trường rất tốt, cho nên họ mới có cảm nhận như vậy. Tâm địa thanh tịnh, không có một ý niệm gì chính mình, khởi tâm động niệm đều là vì người khác. Cùng với tất cả chư Phật Như Lai, có nghĩa là Hòa Thượng nói sẽ cái từ trường đó sẽ tương ứng với tất cả chư Phật Như Lai. Năng lượng cảm ứng đó rất là không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là gì? Không thể hình dung ra được, không thể tưởng tượng được. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài này, Hòa Thượng nói về cái từ trường này. Thật ra thì mọi người thì chúng ta đều có cái cảm nhận này. Trong cuộc đời chúng ta cũng có một lần, vài lần ta tự bước vào cái hoàn cảnh ta cảm thấy sao nó dễ chịu vậy. Và có những nơi ta bước vào sao ta cảm thấy nó làm cho chúng ta bị ngợp ngợp vậy. Và thậm chí có cảm giác sợ nữa. Thì ta biết đó không phải là nơi tốt rồi. Từ trường của Phật Bồ Tát, từ trường của người thiện không như vậy. Luôn luôn cảm thấy an lành, luôn luôn cảm thấy mát mẻ. Cái chỗ này thì mọi người phải đặc biệt chú ý đấy. À, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.